Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng Giêng, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện truyền giáo tháng 2. Xin Chúa nâng đỡ cố gắng của những nhân viên y tế trong việc trợ giúp các bệnh nhân và những người già yếu tại những vùng nghèo nhất trên thế giới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 27 tháng Giêng dành cho Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hiểu và thực hành đúng đắn tiến trình đại kết, tìm về hiệp nhất trọn vẹn giữa các môn đệ Chúa Kitô. Bộ Giáo lý Đức tin nhóm khóa họp toàn thể trong những ngày này tại Vatican về một số khía cạnh đạo lý liên quan tới hành trình đại kết của giáo hội với sự tham dự của 19 hồng y và 7 giám mục thành viên, cùng với nhiều chuyên gia và nhân viên của bộ, tổng cộng là 70 người. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả tốt đẹp của các cuộc đối thoại đại kết, nhưng đồng thời Ngài cũng kêu gọi các vị chủ chăn của giáo hội hãy cảnh giác chống lại chủ trương hòa đồng cực đoan cũng như thái độ dửng dưng hoàn toàn trái ngược với tinh thần của Công đồng Chung Vatican II. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hiện nay, vấn đề chủ yếu trong các cuộc đối thoại đại kết ở Đông cũng như Tây phương Kitô giáo là đạo lý về giáo hội học. Vì thế, một nghĩa vụ cơ bản trong giai đoạn này của các cuộc đối thoại là làm sáng tỏ ý niệm về giáo hội, đào sâu các dữ kiện kinh thánh và sự đón nhận các dữ kiện này qua dòng lịch sử Kitô giáo. Ngoài ra, cần phải gia tăng nỗ lực đào sâu đức tin của giáo hội. Đây chính là nền tảng không thể thiếu được trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Nếu không có đức tin thì toàn thể phong trào đại kết sẽ chỉ là một thứ khế ước xã hội mà người ta chấp nhận vì ích lợi chung mà thôi.
Về phương pháp đối thoại đại kết, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải can đảm đề cập đến những vấn đề gây tranh luận, luôn giữ tinh thần huynh đệ và tôn trọng lẫn nhau. Ngoài ra, điều quan trọng là cung cấp một sự giải thích đúng đắn về chức thánh hoặc phẩm trật trong các chân lý về đạo lý công giáo, như được nêu trong sắc lệnh của Công đồng Vatican II về hiệp nhất. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, các văn kiện chung được công bố sau các cuộc đối thoại đại kết ở các cấp có một tầm quan trọng lớn, không thể bỏ qua, vì đó là một thành quả quan trọng của sự suy tư chung, tuy đó chỉ là một thành quả tạm thời. Các văn kiện đó là một đóng góp cho các nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội, và chỉ có thẩm quyền này mới được kêu gọi thẩm định chung kết về các văn kiện ấy. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, gán cho các văn kiện ấy một giá trị có tính chất bó buộc, hoặc coi chúng hầu như là giải đáp chung kết cho các vấn đề gai góc trong các cuộc đối thoại, mà không có sự thẩm định cần thiết của giáo quyền, thì xét cho cùng, thái độ đó không giúp ích cho hành trình tìm về sự hiệp nhất trọn vẹn trong đức tin. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các tín hữu Kitô đạt tới một lập trường chung, có cùng một tiếng nói về những vấn đề luân lý quan trọng, như sự sống con người, gia đình, tính dục, đạo đức sinh học, tự do, công lý và hòa bình.
Jerusalem, Ủy ban làm việc thường trực song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể vào ngày 26 tháng Giêng vừa qua, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Israel ở Jerusalem, để thương thảo về vấn đề thuế khóa và tài sản của giáo hội tại Thánh Địa. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Danny Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao Israel. Phái đoàn Tòa Thánh có 13 người, trong đó có Đức Tổng giám mục Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, kiêm khâm sứ tại Palestine, Đức cha Jacinto Bulos Macuso, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin đặc trách vùng Israel. phái đoàn của Israel tại hội nghị có 11 người, trong đó có đại sứ Mordechai Levi của Israel cạnh tòa thánh. Thông cáo chung cho biết các cuộc thương thảo đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở, thân hữu và xây dựng. Đã có những tiến bộ đáng kể về những vấn đề quan trọng. Hai bên đồng ý với nhau về những bước tiến kế tiếp nhằm đạt tới một hiệp định và sẽ nhóm khóa họp tới vào ngày 11 tháng 6 năm nay tại Vatican.
Viên, chiều thứ Hai 30 tháng 1 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ nhân danh Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Hedengard Bujan, một nữ giáo dân và là bà mẹ gia đình, đã sáng lập dòng các nữ tu bác ái xã hội hồi năm 1919. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giáo mục giáo phận viên sở tại, sẽ giảng trong thánh lễ trước sự hiện diện của Đức Sứ Thần Tòa Thánh, toàn thể Hội đồng Giáo mục Áo và đông đảo các vị lãnh đạo chính trị. Hedengard Bujan, nhũ danh là Hedengard Freud, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1883 tại thành phố Görlitz, bên Đức, trong một gia đình Do Thái cấp tiến. Chị học văn chương, triết học và xã hội học tại Thụy Sĩ, rồi tại Berlin, và đầu tiến sĩ triết học và kinh tế năm 1908. Trước đó một năm, chị thành hôn với một chủ xí nghiệp người Hungary tên là Alexandre Bujan. Năm 1909, chị bất ngờ được chữa lành khỏi một bệnh nặng, và điều này thúc đẩy chị trở lại công giáo. Cùng với chồng, chị di cư tới thành phố Viên, bên Áo. Và tại đây, chị sinh được ái nữ duy nhất là Elizabeth, mặc dù việc thai nghén này đã đe dọa tới tính mạng của chị. Chị Hedengard Bujan quan tâm đến các vấn đề xã hội thường nhật, nhất là điều kiện làm việc và an sinh tinh thần của các phụ nữ và trẻ em nghèo. Năm 1912, chị thành lập Hội các phụ nữ Kitô hoạt động tại gia, và năm 1918, chị lập Hội trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, mục đích chính của chị là thành lập một dòng tu phục vụ người nghèo. Ngày 4 tháng 10, chị Hedengard thành lập dòng các nữ tu Caritas Socialis, bác ái xã hội, chuyên chăm sóc các phụ nữ và trẻ em trong những hoàn cảnh khó khăn, cũng như những người già bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Trước đó, năm 1918, chị Hedengard bắt đầu hoạt động chính trị trong đảng xã hội Kitô, và năm sau đó trở thành nữ đại biểu đầu tiên của Quốc hội Áo. Chị đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như lương bổng, đồng đều giữa nam giới và nữ giới, an sinh xã hội cho giới công nhân, cũng như chăm sóc các gia đình nghèo về mặt xã hội và tinh thần. Chị Hedengard Bujan qua đời ngày 11 tháng 6 năm 1933, lúc mới 50 tuổi. Án phong chân phước cho chị được Đức Hồng Y Frankenich, Tổng giáo mục giáo phận Viên, khởi sự hồi năm 1963, và năm 2007, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị. Ngày 27 tháng 6 năm 2011, Đức Thánh Cha cho phép bộ này công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chị Hedengard Bujan.
Trong cuộc họp báo sáng ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, đề cao vị tôi tớ Chúa Hedengard Bujan như mẫu gương của các nhà chính trị ngày nay. Đức Hồng Y nói, tuy có nguồn gốc thượng lưu, nhưng vị tôi tớ Chúa Bujan nhìn thấy rất rõ tình trạng lầm than thực sự của dân chúng. Các nhà chính trị ngày nay cũng có thể noi theo thái độ ấy. Vị tôi tớ Chúa Bujan không quan tâm trước tiên tới chính trị đảng phái, nhưng để ý tới những mong ước xã hội và dấn thân chống lại tình trạng lầm than của con người thời đại. Đức Hồng Y Schönborn cũng đề cao tầm quan trọng của lễ phong chân phước cho nữ tôi tớ Chúa Bujan và nói rằng, con người ngày nay không cần các lý thuyết, nhưng cần các mẫu gương. Qua sự dấn thân xã hội, vị tôi tớ Chúa Bujan trình bày trước mắt mọi người thế nào là cuộc sống Kitô ngày nay. Và sự kiện các hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội đang tăng trưởng, đó là một dấu hiệu quan trọng đối với tương lai của giáo hội.
Geneva, đại diện tòa thánh tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về tài giảm vũ khí hạt nhân nhóm tại Geneva, báo động vì hội nghị này bị bế tắc do thái độ ngăn chặn của Pakistan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 25 tháng 1 vừa qua, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, cho biết hiện nay tại hội nghị về tài giảm võ trang có tình trạng bế tắc trong một bầu khí bi quan. Chỉ cần một nước chống lại cũng đủ làm cho hội nghị không đạt tới một thỏa thuận với nhau. Hiện nay, Pakistan là nước ngăn chặn vì sợ sẽ bị yếu thế đối với Ấn Độ về vũ khí hạt nhân. Pakistan chặn lại các cuộc thương thuyết về chất liệu để chế bom hạt nhân. Điều này khiến cho hội nghị có nguy cơ bị mất thế giá, vì từ quá nhiều năm nay, hội nghị này không mang lại một kết quả quan trọng đối với cộng đồng quốc tế. Nhiều nước đã lên tiếng yêu cầu khai thông tình trạng bế tắc này vì họ tốn tiền tham dự cuộc họp mà không đạt được kết quả nào.
Lagos, cho đến nay cảnh sát Nigeria đã bắt giữ lối 200 người sau những vụ tấn công khủng bố đẫm máu chống lại các cơ sở của cảnh sát, chính quyền và tôn giáo do nhóm khủng bố Boko Haram chủ trương. Theo các quan chức điều tra của Nigeria, phần lớn những người bị bắt là những người đánh thuê đến từ nước Chad. Hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria đã cách chức chỉ huy trưởng cảnh sát tại nước này và cho biết đây là bước đầu tiên trong tiến trình tổ chức lại quân lực Nigeria để trở nên hiệu năng hơn trong việc đối phó với vấn đề nội an. Trong khi đó, số người từ miền Bắc Nigeria tị nạn về miền Nam ngày càng gia tăng. Theo Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, hơn 35.000 người đã chạy tới thành phố Jos và các nơi khác ở miền Nam. Trong số này có rất nhiều tín hữu Công giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Marco. Đến thành Capernaum ngày nghỉ lễ, Đức Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy như đứng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi Đức Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Đức Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét một tiếng lớn rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế và chúng vâng lệnh người. Chành tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea.
Sách Công vụ Tông đồ chương 10 câu 34 đến 38 viết: Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì bất cứ họ thuộc dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo tin mừng bình an, nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ, Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu, người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Trình thuật tin mừng theo Thánh Marco và lời giảng của Thánh Phêrô Tông Đồ, cả hai đoạn sách thánh, đều minh chứng giáo huấn mới mẻ và quyền năng vô biên của Chúa Giêsu Kitô. Ngài chính là đấng cứu độ duy nhất của con người. Giáo huấn của Ngài mới mẻ. Mới mẻ vì đó là sứ điệp phổ quát của lòng từ bi, trắc ẩn, nhân ái và tha thứ. Ngài rao giảng tin mừng bình an, công lý và yêu thương. Quyền năng của Ngài vô biên trên cả hai bình diện tâm linh và thể lý. Ngài có sức mạnh trên bệnh hoạn tật nguyền, trên tội lỗi chết chóc và trên quỷ dữ. Với sự hiện diện của Ngài, quỷ dữ bị bắt buộc phải thét lên rằng: Hỡi Đức Giêsu thành Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và Ngài? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Giáo huấn diệu kỳ và quyền năng vô biên của Chúa Giêsu Kitô hằng liên tục xảy ra từ hơn 2.000 năm qua và vẫn còn tiếp diễn, cho đến ngày tận cùng thế giới và thời gian. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô luôn mang nét đặc thù và nhân tố kích động lòng con người thuộc mọi tuổi tác, mọi dân nước và mọi thời đại. Lý do vì Ngài là con Thiên Chúa, đấng từ trời xuống thế để thi ân giáng phúc cho loài người. Tín hữu Công giáo cần củng cố đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Đức tin là suối nguồn mang lại sự bình an, niềm hy vọng và hạnh phúc cho mỗi người. Đức tin còn là sức mạnh giúp tín hữu vượt thắng khó khăn và can đảm dấn thân rao giảng tin mừng phục vụ tha nhân. Thư gửi tín hữu Do Thái chương 10, câu 35 đến 39 viết: Anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn, để sau khi thi hành thánh ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến. Người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đang bước vào một thời điểm hồng phúc. Năm 2012 đánh dấu nhiều biến cố đáng lưu ý. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng, mừng kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II và năm Đức tin sẽ khởi đầu vào ngày 11 tháng 10. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng năm Đức tin như muốn thổi một luồng sinh khí mới cho giáo hội hoàn vũ. Cần phải canh tân, cần phải đổi mới. Đổi mới không theo nghĩa hời hợt là chạy theo thời cuộc, vuốt ve não trạng của con người tân tiến hiện đại. Không, đây là canh tân tinh thần, củng cố đức tin. Làm sao để đức tin mang bộ mặt mới, một thứ ngôn ngữ mới, đủ sức thuyết phục con người ngày nay đang bị nhồi sọ bởi các lý thuyết sai lầm. Thánh Phaolô Tông Đồ viết trong thư gửi tín hữu Philippe rằng, chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của người. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Canh tân đức tin và trở về với nguồn gốc đức tin là chính Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ nhân loại. Không có danh thánh nào cao cả quyền năng hơn là danh thánh Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một xã hội hôm nay xin đề cập trước hết là tình hình công ăn việc làm trên toàn thế giới. Tiếp đến là Hội nghị Liên Hiệp Quốc thường niên lần thứ 6 về tài giảm vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, đang nhóm tại Geneva, và Ngày Trẻ Nữ Ấn Độ. Sau cùng là quyết định cải tổ luật cho tự do phá thai tại Tây Ban Nha. Một báo cáo do Văn phòng Lao động Quốc tế công bố hôm thứ Ba 24 tháng Giêng vừa qua tại Geneva khẳng định rằng, tương lai công ăn việc làm trên toàn thế giới nhộm vẻ đen tối. Thế giới phải làm sao để tạo ra 600 triệu công ăn việc làm trong vòng 10 năm tới đây, thì mới có thể đảm bảo được một đà phát triển có thể chấp nhận được và bảo toàn sự sống chung hòa bình. Tổng giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế, ông Juan Somavia, than phiền rằng, mặc dù các chính quyền thế giới cố gắng tận lực, cuộc khủng hoảng việc làm vẫn không suy giảm. Trên toàn trái đất, 1/3 công nhân viên bị thất nghiệp, tức là khoảng 1,1 tỷ người phải sống trong cảnh không có công ăn việc làm hay dưới mức độ nghèo đói. Vì thế, phải cấp thiết làm sao để tạo ra các việc làm, nhất là từ phía tư nhân. Chỉ trong năm 2011, khoảng 200 triệu người bị thất nghiệp, và đây là con số kỷ lục. Đó là chưa kể đến 27 triệu người khác từ giã lao động vì thất vọng, không kiếm được việc làm. Theo Văn phòng Lao động Thế giới, trong năm 2012 này, con số người thất nghiệp sẽ gia tăng thêm 3 triệu, đại đa số là người trẻ. Con số các công nhân sống dưới mức độ nghèo đói, chỉ với không đầy 2 Mỹ Kim mỗi ngày là 900 triệu, tức là tăng thêm 55 triệu so với hồi năm 2008.
Hôm qua 27 tháng Giêng, một phóng sự đăng trên hãng thông tấn AFP của Pháp đặc biệt mô tả những khuôn mặt đa diện trong môi trường thất nghiệp tại Tây Ban Nha. Mỗi ngày một đông thêm, những người thất nghiệp tụ họp nhau buổi sáng trước những địa điểm tìm việc. Họ có thể là những người trẻ, trước đây thuộc hạng trung lưu, mất việc vì cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng trong nước, hay họ có thể là những người đứng tuổi, tuy chưa già. Trước cửa một quán ăn từ thiện do các nữ tu dòng nữ tử Bắc Ái đảm nhận, ông Antonio, 58 tuổi, run rẩy đứng hút thuốc trong cái lạnh giá mùa đông. Sau 37 năm làm việc trong một nhà thương, ông bị sa thải cách đây 3 năm. Từ ngày ấy, số tiền trợ cấp ít ỏi ông nhận được chỉ vừa đủ để trả tiền thuê nhà. Để sống còn, ông phải đến quán cơm từ thiện này. Ông chua chát nói, quán ăn này có từ ngày tôi còn bé xíu, lúc trước tôi nhìn nó từ phía bên kia đường mà thôi. Chưa bao giờ trong đầu óc tôi khi ấy lại xuất hiện tư tưởng là có ngày tôi đến xếp hàng ăn tại đây cả. Cùng cảnh ngộ với ông có hàng chục người khác chờ chuông mở cửa, trong đó có Thomas Rodriguez, 32 tuổi. Anh thất nghiệp từ 2 năm nay. Mỗi buổi sáng, Thomas rời nơi trú ngụ dành cho những người vô gia cư ở vùng ngoại ô Madrid, lấy xe buýt, đi suốt 2 tiếng đồng hồ, vào đến quán ăn này dùng bữa và xin những vật dụng cần thiết. Vào buổi trưa, anh đi khắp mọi cơ quan điền đơn xin việc trước khi trở về quán trọ lúc chiều tối. Tay trắng, vẫn hoàn trắng tay. Thomas tâm sự, tôi đã gửi đơn đi khắp mọi nơi, gõ cửa mọi tổ chức giúp tìm việc làm nhưng vẫn vô hiệu. Bố mẹ tôi là những người hưu dưỡng, họ chỉ có thể cho tôi về ở chung nhà nếu tôi có khả năng đóng góp vào quỹ chi tiêu của gia đình. Thật đáng buồn vì cảnh thất nghiệp ngày nay đang làm đổ vỡ bao nhiêu gia đình. Tình cảm giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em bị tan rã vì nạn thất nghiệp, đe dọa nền tảng vững chắc nhất của gia đình, vốn là tế bào căn bản của xã hội Tây Ban Nha.
Hôm thứ Ba 24 tháng Giêng, Hội nghị quốc tế thường niên thứ 6 về tài giảm vũ khí tại Liên Hiệp Quốc đã khai mạc tại Geneva, bên Thụy Sĩ, với trọng tâm cuộc thảo luận là các vũ khí hạt nhân, nhất là biện pháp cấm sản xuất các nguyên liệu rời, cấu tạo bom hạt nhân. Nhưng ấn tượng chung của các quan sát viên quốc tế là rất tiêu cực, bi quan trước viễn tượng tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giáo mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nhận định rằng hội nghị hiện nay đang ở trong tình trạng bế tắc, tiến thoái lưỡng nan, vì các cuộc thảo luận phải được hội nghị chuẩn y từng bước trước khi sang vấn đề khác. Khó khăn hiện nay xuất phát từ việc một quốc gia Á Châu là Pakistan đang tiếp tục ngăn cản vì có thể khởi đầu một cuộc thương thuyết về hiệp ước cấm sản xuất các nguyên liệu rời. Pakistan rất lo âu vì việc thiếu khả năng hạt nhân đối với nước láng giềng là Ấn Độ có thể đưa đến tình trạng yếu thế trong quan hệ song phương. Tình trạng bế tắc hiện nay có thể đem đến nhiều hậu quả tiêu cực đối với hội nghị này, nhất là về mặt uy tín. Nhiều quốc gia đang mạnh mẽ phản đối vì phí tổn hội nghị và vì không đạt được những thành quả nào. Đứng trước hiểm họa hạt nhân ngày nay, Đức cha Tomasi nói, thật là điều đáng buồn và phải làm cho mọi người phải suy tư, vì cho đến cách đây vài năm, thế giới chỉ có 5 cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngày nay, mặc dù bao nhiêu nỗ lực giải trừ loại vũ khí khủng khiếp tàn sát hàng loạt này, thế giới lại có thêm nhiều nước khác sở hữu bom hạt nhân hay đang toan tính chế tạo bom hạt nhân. Dư luận thế giới không suy nghĩ nhiều về mối nguy thực tiễn và nghiêm trọng là các loại vũ khí kinh khủng này có thể được sử dụng vì sai lầm hay vì tham vọng quá đáng của một vài nhà lãnh tụ chính trị. Mặc dù hiện nay, đại đa số các nước trên toàn trái đất đều mong muốn ngăn chặn hay loại bỏ các loại vũ khí khủng khiếp này.
Ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Ấn Độ đã cử hành Ngày Trẻ Nữ Toàn Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Asia News, tiến sĩ Pascual Carvalho, thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống cho biết là theo thống kê năm 2011, cứ 13 trẻ nữ thì có một em không sống quá 6 tuổi. Ngày Trẻ Nữ cử hành năm nay nhắc nhở chúng ta về sự khẩn cấp phải bảo vệ các em trước các biện pháp chọn lọc phái tính và giết hại trẻ nữ hiện nay. Ngày Trẻ Nữ đã được chính quyền Ấn Độ quyết định cử hành hồi năm 2009 và chọn đúng ngày bà Indira Gandhi, phụ nữ đầu tiên trở thành Thủ tướng Ấn Độ hồi năm 1966. Giáo hội Công giáo thì cử hành Ngày Trẻ Nữ hàng năm vào ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria. Tại Ấn Độ, với các phương pháp như siêu âm, thử nước ối hay các thử nghiệm khác để định phái tính của phôi thai, đã có hàng chục, hàng trăm ngàn trẻ nữ không bao giờ được chào đời. Tiến sĩ Carvalho giải thích rằng, buổi đầu các phương pháp thử nghiệm này chỉ có mục đích chẩn bệnh cho thai nhi, nhưng về sau nó trở thành dụng cụ để loại bỏ các trẻ nữ. Để giới hạn các lạm dụng, hồi năm 1994, chính quyền Ấn ban hành đạo luật về các kỹ thuật định bệnh thai nhi, đề ra nhiều biện pháp trừng phạt tất cả những ai, dù là bác sĩ hay các bậc cha mẹ, dùng các kỹ thuật này để phá thai. Nhưng theo tiến sĩ Carvalho, luật này không đủ sức nhổ bỏ tận gốc rễ một tệ nạn vốn đâm rễ sâu trong các tầng lớp xã hội văn hóa Ấn. Tệ nạn này có liên hệ chặt chẽ với nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như có con trai nối dõi dòng tộc, vấn đề của hồi môn, nhà gái thường phải chiều theo đòi hỏi của nhà trai cấp hồi môn cho con gái khi về nhà chồng, hay là các hình thức bảo bọc khác. Tại một số tỉnh huyện Ấn Độ, các quá phụ bị đưa lên giàn hỏa thiêu cùng chết với chồng để chứng minh lòng thương yêu chồng vợ trong xã hội Ấn giáo, nhưng trên thực tế là để xã hội không phải chịu gánh nặng của một phụ nữ quá chồng. Hồi năm 2010, Hội đồng Giám mục Ấn đã công bố một báo cáo tựa đề CBCI Gender Policy đưa ra một số biện pháp chống kỳ thị và bảo vệ quyền lợi trẻ nữ. Trong số các biện pháp kể trên, có các hoạt động thăng tiến phụ nữ ngay từ khi còn bé, trong mọi tầng lớp và môi trường xã hội.
Tại Tây Ban Nha, chính quyền Thủ tướng Mariano Rajoy vừa tuyên bố cải tổ luật cho phép phá thai theo chiều hướng bảo vệ quyền sống, và nhất là phải có sự đồng ý của các bậc cha mẹ trong những vụ trẻ vị thành niên phá thai. Bộ trưởng Bộ Công lý đương nhiệm tại Tây Ban Nha, ông Alberto Ruiz Gallardón, cho biết rằng người ta đang chuẩn bị cải tổ đạo luật về sức khỏe phái tính và sinh sản, do chính quyền xã hội trước đây ban hành năm 2010. Theo đó, phá thai không còn là một tội phạm có thể bị truy tố nữa. Các phụ nữ có thể tự do phá thai trong vòng 14 tuần lễ mang thai đầu tiên mà không cần nêu lý do nào cả. Theo Bộ trưởng Công lý, đạo luật này đã được chuẩn y và ban hành mà không hỏi ý kiến của dân chúng và dư luận trong nước. Và Đảng Nhân dân đang nắm chính quyền hiện nay muốn sửa đổi lại điều khoản gây nhiều tranh luận phê bình nhất. Đó là việc các thiếu nữ từ 16 tuổi trở lên được tự do phá thai mà không cần cha mẹ cho phép.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 2.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trong tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa nâng đỡ cố gắng của các nhân viên y tế trong việc trợ giúp các bệnh nhân và người già yếu tại những vùng nghèo nhất trên thế giới. Trong các quyền tự nhiên của con người, có quyền được sống khỏe mạnh và được săn sóc sức khỏe khi bị đau yếu và trở thành già nua. Vì vậy, song song với việc thăng tiến kinh tế, nông nghiệp, phát triển y tế phải luôn luôn là ưu tư hàng đầu của mọi chính quyền biết thương dân thương nước và tôn trọng các quyền con người. Một quốc gia không thể cường thịnh nếu người dân không khỏe mạnh. Mức văn minh tiến bộ của một dân tộc cũng được đo bằng mức độ phát triển y tế với con số các nhà thương, bệnh xá, trạm phát thuốc và các nhân viên y tế giỏi có khả năng được đào tạo chu đáo. Trong số các nhân viên đó có các bác sĩ thuộc mọi ngành, các y tá, các nhân viên đủ loại phục vụ người bệnh và người già yếu. Họ cần tới lời cầu nguyện của chúng ta ít nhất vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, các nhân viên y tế phải là những người có sức khỏe tốt, nghĩa là có sự quân bình tâm sinh vật thể lý và có tương quan liên bản vị phong phú, toàn diện, sẵn sàng phục vụ tha nhân, ủi an thoa dịu các khổ đau trên thân xác và trong tinh thần của các bệnh nhân và người già yếu. Họ chu toàn nhiệm vụ đó không chỉ như công việc chuyên môn, mà còn trong tư cách là một người bạn với tất cả tình yêu thương quý trọng, trìu mến và hơi ấm tình người đối với các anh chị em đau yếu tàn tật và già nua, đang trải qua các thời gian khó khăn trong cuộc sống của họ, đang rất cần được nâng đỡ, an ủi, trợ giúp và yêu thương. Lý do thứ hai là tình trạng mâu thuẫn thường có thể xảy ra trong lĩnh vực y tế. Một đàng là các tiến triển kỹ thuật tân tiến trong lĩnh vực y khoa đem lại nhiều ích lợi cho các bệnh nhân và người già. Đàng khác, y khoa bị đe dọa trở thành một kỹ nghệ kiếm tiền, lạnh lùng, vô nhân, phản ánh sự phân chia tài nguyên không đồng đều và tình trạng thiếu thốn cùng cực các phương tiện săn sóc sức khỏe cho người dân tại nhiều nơi trên thế giới. Các tình trạng này không chỉ do nghèo đói chậm tiến gây ra, mà cũng thường là hậu quả của các chính sách cai trị, ý thức hệ vô nhân, các quan niệm văn hóa lầm lạc, khinh rẻ phẩm giá và các quyền con người. Điển hình như Bắc Hàn là quốc gia có chính quyền cộng sản độc tài, nhắm mắt dồn tài lực vào việc chế tạo vũ khí chiến tranh, kể cả bom và các hỏa tiễn nguyên tử, nhưng lại để cho hàng triệu người dân chết đói thê thảm. Nhiều chính quyền các nước Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin cũng thường ưu tiên dành ngân khoản cho việc mua sắm vũ khí, trang bị quân đội, mà chỉ nhỏ giọt cho lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển khoa học nghệ thuật, và ít chú ý đầu tư cho việc phát triển kinh tế và nông nghiệp, hay có chăng lại chỉ để cung cấp cho nhu cầu của người dân các nước kỹ nghệ giàu. Cuộc sống nghèo túng và chậm tiến khiến cho nhiều thứ bệnh tật như SIDA, ho lao và sốt rét rừng tiếp tục tàn sát nhiều dân tộc trên thế giới. Thêm vào đó là các tai ương thiên nhiên, dịch tễ, các xung khắc và chiến tranh khiến cho cái vòng luẩn quẩn, chậm tiến, bệnh tật, nghèo đói cứ quay mãi và quần nát cuộc sống của hàng trăm triệu người trên trái đất. Tại những nơi có chế độ độc tài toàn trị như Việt Nam chẳng hạn, nhà nước Cộng sản tịch thu hết các nhà thương, bệnh xá, các cơ sở bác ái từ thiện của các giáo hội. Và tuy bất lực không giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội, nhà nước vẫn không chịu để cho các giáo hội được tự do hoạt động, săn sóc các bệnh nhân và người già yếu hay giáo dục giới trẻ. Nhưng cũng chính vì thế việc cầu nguyện cho các nhân viên y tế lại càng cấp thiết hơn. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế về đề tài bác ái trong chân lý hướng tới các săn sóc sức khỏe công bằng và nhân bản, do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức tại Roma ngày 15 tháng 11 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với tất cả những ai đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để thoa dịu các khổ đau của các anh chị em bệnh tật và người già. Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện ngày nay, việc lo lắng cho sức khỏe thái quá, đưa đến chủ trương tiêu thụ trong lĩnh vực dược khoa, y tế và phẫu thuật. Nhưng đàng khác cũng có hàng trăm triệu người không đạt được mức tối thiểu để sống và có các phương tiện độc lập để săn sóc sức khỏe. Đề tài của hội nghị cho thấy cộng đoàn Kitô chú ý tới bản vị, phẩm giá siêu việt và các quyền bất khả xâm phạm của con người. Sức khỏe là một thiện ích quý báu đối với các cá nhân cũng như đối với các cộng đoàn. Cá nhân khỏe mạnh hạnh phúc thì cộng đoàn cũng khỏe mạnh hạnh phúc. Một xã hội bao gồm các cá nhân thiếu ăn, đau yếu, eo ọt thì không thể lành mạnh và thịnh vượng được. Vì thế cần phải thăng tiến, duy trì và bảo vệ sức khỏe của người dân bằng cách dành nhiều phương tiện, tài lực, nhân lực và năng lực cho việc phát triển y tế. Nhưng rất tiếc ngày nay vẫn còn có nhiều dân tộc trên thế giới không có các phương tiện và tài nguyên cần thiết để thỏa mãn các nhu cầu nền tảng của họ, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe. cần phải cương quyết hành động trên mọi bình diện để bảo đảm quyền nền tảng của mọi người được săn sóc sức khỏe cách tối thiểu nhất. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 2 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và Kitô hữu toàn thế giới, chúng ta cầu xin Chúa nâng đỡ cố gắng của các nhân viên y tế trong việc trợ giúp các bệnh nhân và người già yếu tại những vùng nghèo nàn nhất trên thế giới.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đức Mẹ La Vang trích từ đĩa CD La Vang Đất Mẹ do Tòa Tổng Giám mục Huế phát hành nhân dịp kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra.
Mẹ La Vang.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hiểu và thực hành đúng đắn tiến trình đại kết, tìm về hiệp nhất trọn vẹn giữa các môn đệ Chúa Kitô. Jerusalem, Ủy ban làm việc thường trực song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể vào ngày 26 tháng Giêng vừa qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao Israel ở Jerusalem để thương thảo về vấn đề thuế khóa và tài sản của giáo hội tại Thánh Địa. Geneva, đại diện Tòa Thánh tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về tài giảm võ trang đang nhóm tại Geneva bên Thụy Sĩ, báo động vì hội nghị này bị bế tắc do thái độ ngăn chặn của Pakistan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 40 m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 m và 17 m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.